thôn vệ tinh không, chương 1410, giới thu xuất thế, góc truyện audio.com, bối sắc tinh chủ gật đầu, bây giờ chúng ta biết quá ít, đầu tiên là biết giới thú sở trường công kích linh hồn. Tiếp theo giới thú có sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực. Cuối cùng, đám giới thú mặc dù tự giết lẫn nhau, nhưng khi chúng ta xuất hiện, chúng sẽ lập tức liên hợp đối phó với chúng ta. Như đồng ma thần, huyễn tâm chân thần cũng đồng thời bị ba con giới thú liên hợp công kích. Đám người La Phong ai nấy đều gật đầu, vốn tưởng rằng đám giới thú tự giết lẫn nhau, đặc biệt rất hằn thù. Bây giờ xem ra chúng chỉ là nội bộ hằn thù, gặp phải ngoại địch cũng liên thủ với nhau. Làm như vậy, cửu U chân chủ lắc đầu, muốn đánh bại cả đám này là rất khó khăn. La Phong nói, hai người Hồng và đồng tử tinh thông huyễn cảnh ý chí đều là cấp hư không. Chân thần vũ trụ hải chúng ta mặc dù vì tôi luyện ở tấn chi thế giới, không ít người có ý chí đạt tới cấp hư không, nhưng không ít người chỉ là cấp chân thần. Ý chí cấp chân thần e rằng sẽ rất bất lợi, trong vũ trụ hải có một số thứ không thể nói ra. Tỷ như hư không chân thần, phàm là những tin tức liên quan tới hư không chân thần, thậm chí cao hơn, hết thảy không thể nói ra cũng không thể truyền âm. Chủ yếu là biết quá ít về giới thú, cửu đầu ma chủ lo lắng nói, chúng rốt cuộc có thủ đoạn nào? Chúng rốt cuộc có bao nhiêu con, chẳng biết gì cả, giác hợp chân thần cũng gật đầu. Hơn nữa khoảng cách chấm dứt thời đại luân hồi này sợ cũng không quá xa, phòng chừng cỡ vài vạn ức kỳ nguyên là tới rồi. Thần nhãn chân chủ lo lắng nói, dựa theo ý chí của vũ trụ nguyên thủy chỉ dẫn, chúng ta phải trước khi thời đại luân hồi này chấm dứt đối phó được với giới thú, nếu không có thể đã chậm không còn kịp nữa. Uy hiếp của giới thú làm tất cả cường giả vũ trụ hải đều lo nghĩ. Mặc dù lúc trước vài người cũng như La Phong và thần nhãn tộc bắt đầu giao hảo. Có cùng địch nhân, những mâu thuẫn nhỏ tự nhiên rất nhanh có thể bỏ qua. Ta cảm thấy nên tới xào huyệt giới thú một lần nữa. Thần nhãn chân chủ trịnh trọng nói, đúng là nên tới một lần nữa, hơn nữa lần này phải tìm cho được nhiều tin tức hơn. Giác hợp chân thần cũng lo lắng nói, phải biết rõ, giúp chúng ta có chuẩn bị mới có thể đưa ra kế hoạch. Trên vạn ức kỷ nguyên qua, vũ trụ hải chủ yếu là thu nạp truyền thừa văn minh viễn cổ thôi. Tỷ như tu luyện một vài bí thuật viễn cổ, tỷ như bảo vật dòng cơ giới, nghiên cứu khống chế nó như thế nào. Tóm lại, cho tới bây giờ, cường giả vũ trụ hải đã xem như đạt tới cực hạn thực lực của mình. Như thần nhãn chân chủ, hải chủ cửu U chân chủ cũng không thể tăng thêm nữa. Mặc dù có cho họ một thời đại luân hồi nữa thì tăng trưởng thực lực e rằng nhỏ tới mức có thể bỏ qua. Thực lực đã khó tăng trưởng, mà giới thú lại qua thời gian dài sẽ không ngừng trở nên mạnh lên. Vậy, nên giao chiến rồi. Vũ trụ hải chúng ta nên tổ chức một đội ngũ chân thần. Hỗn độn thành chủ cũng gật đầu, đi tới xào huyệt giới thú tìm kiếm cho được những tin tức chi tiết hơn, giúp chúng ta đưa ra kế hoạch tiến công chuẩn xác. Đầu tiên, một nhóm đội ngũ chân thần phải có thực lực rất mạnh. Thứ hai, nhóm này sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ chết. Nhưng cũng không thể vì một lần thất bại mà dao động căn cơ vũ trụ hải ta. Ai nấy đều gật đầu. Không ai biết uy hiếp trong hôn ám chi địa lớn như thế nào. Góc truyện audio.com, nếu phái ra tám đại bá chủ tới, nếu tám đại bá chủ chết hơn phân nửa, mặc dù dò xét được tình báo chi tiết thì cũng chẳng làm gì được. Dù sao tám đại bá chủ là trụ cột mạnh nhất vũ trụ hải. Ta làm đầu lĩnh, La Phong mở lời, thời đại luân hồi đệ nhất xuất ra một vị chân thần. Thời đại luân hồi đệ nhị xuất ra một vị chân thần nữa. Vũ trụ nguyên thủy chúng ta bỏ ra thêm hai vị chân thần. Như thế tập hợp thành một tiểu đội tính cả ta cộng lại là 5 người. Nói cách khác, vũ trụ nguyên thủy cộng cả La Phong kỳ thật đã xuất động 3 vị. Kỳ thật cũng bình thường thôi. Vì nói về số lượng chân thần ở vũ trụ nguyên thủy đã gấp 3 lần thời đại luân hồi đệ nhất hoặc thời đại luân hồi đệ nhị. Được, Ngân Hà lĩnh chủ lại đáp ứng làm đầu lĩnh, nhất định không thành vấn đề. Ngân Hà lĩnh chủ vào đó, nhất định có thể lộ ra tất cả ảo diệu. Giác hợp chân thần, thần nhãn chân chủ, hải chủ ai nấy đều kinh hỉ. Thực lực đệ nhất vũ trụ hải chính là La Phong. Hắn đi, nếu không tìm kiếm ra hư thật thì ai có thể làm được. La Phong chỉ gật gật đầu. Mình chính là vũ trụ chi chủ, lại có tới vài phân thân. Mặc dù tạm thời chết một phân thân, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Dù sao trên vạn ức kỷ nguyên, ý chí mình sớm đã đạt tới cấp độ vĩnh hằng chân thần rồi. Mà lại còn tu luyện bí thuật thần nhãn, cũng có thành tựu cực cao, hơn nữa thần thể lại to, thực lực đã là đệ nhất vũ trụ hải, há có thể sợ sao huyệt giới thú. Thần nhãn chân chủ, giác hợp chân thần, các ngươi khi về cũng nên thương lượng. hai đại thời đại luân hồi các ngươi cần tìm ra một vị chân thần có ý chí đủ mạnh. La Phong nói, nhất định, không thành vấn đề, có thể được đi cùng Ngân Hà lĩnh chủ tin rằng không ít chân thần sẽ đáp ứng. Thần nhãn chân chủ, giác hợp chân thần đều gật đầu đáp. Kỳ thật trên vạn ức kỷ nguyên qua, khi thực lực La Phong từ từ cường đại, đặc biệt tu luyện bí thuật thần nhãn, chỉ cần ánh mắt cũng có thể làm cho chân thần khác sinh ra sợ hãi. Mọi người tự nhiên vô cùng tôn trọng La Phong, mà họ cũng hiểu rõ, một khi La Phong trở thành chân thần, thực lực chẳng biết cường đại tới trình độ nào. Lần này tụ họp có một phương án bước đầu ứng đối với giới thú, 8 vị bá chủ liền phân tán ly khai rất nhanh. La Phong, Hỗn Độn Thành chủ, Cửu U chân chủ 3 người đồng thời bay về vũ trụ nguyên thủy. Cửu U, La Phong nói, lần này vũ trụ nguyên thủy ta còn phải đưa ra 2 vị chân thần. Tổ thần giáo các ngươi, và cả liên minh tinh không cự thú, lần lượt xuất ra một người, được chứ? Không thành vấn đề, Cửu U chân chủ gật đầu, nói về số lượng chân thần. Tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú cũng có rất nhiều. Nhưng Ngân Hà, ngươi lần này đi cũng phải cẩn thận. Cửu U chi chủ nhắc nhở, dù sao đó là xào huyệt giới thú, dù là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng phải đưa ra rất nhiều thủ đoạn. Đúng, Hỗn Độn Thành chủ cũng trịnh trọng nói, không thể xem nhẹ giới thú, đừng quên cự phủ lúc trước. La Phong gật đầu, ta biết, lần này ta đi, là cho phân thân ma sát tộc của ta đi tới, tự nhiên vạn vô nhất thất. Hỗn Độn Thành chủ lúc này mới gật đầu yên tâm, phân thân ma sát tộc chính là sinh mạng loại năng lượng, không có linh hồn, công kích linh hồn không có hiệu quả. Hơn nữa bây giờ về mặt cấp độ gen sinh mạng của sinh. Góc truyện audio.com, mạng loại năng lượng, La Phong cũng đã đạt tới tầng thứ 2. Phân thân ma sát tộc cũng đã cao trên 1 ức km. Thần thể khổng lồ như thế, không biết vượt qua hồng, đồng ma thần bao nhiêu lần, tự nhiên không sợ. Lần này, La Phong thầm suy nghĩ. Trong lúc 3 thời đại luân hồi lựa chọn, ta tranh thủ tìm sư phụ một lần. La Phong cũng biết có một số các chân thần đến từ những tộc quần khác nhau. Muốn cho họ tự nguyện đi, sợ là phải mất một thời gian. Trong lúc vũ trụ hải lên kế hoạch đi tới xào huyệt giới thú ở Khuynh Phong giới xa xôi, khu vực hạch tâm, hôn ám chi địa. Rào rào rào, bên bờ hôn ám chi địa vô tận cuộn trào lên những luồng sương mù màu đen. Rất lâu trước kia, hôn ám chi địa còn chưa từng có nhiều sương mù màu đen như thế, song thời gian trôi qua, khí tức hôn ám chi địa phát ra lại càng thêm mãnh liệt đáng sợ. Một luồng ô quang trong nháy mắt lướt ra khỏi bờ hôn ám chi địa, sau đó mới chậm lại rồi lơ lửng bất động. Nó là một con quái vật khổng lồ toàn thân tản ra quang mang đen huyền. Nó có 2 đầu dữ tợn, mỗi đầu đều có độc nhãn, 1 cái mũi, 1 miệng. Nó có 1 đôi tay. Toàn thân nó trần truồng, tản ra khí tức tà ác ngập trời, trước sau 2 độc nhãn nhìn lướt chung quanh. Đồng thời, trên làn da đen huyền của nó có máu màu đen chảy ra, liếc mắt nhìn cũng phải tới vài chục vết thương. Nó đột nhiên há miệng, đầu lưỡi trong nháy mắt vươn ra, như một liêu quang khổng lồ, đảo qua toàn thân nó, nhanh chóng liếm từng chỗ vết thương. Máu từ vết thương chảy ra đều bị hút khô, vết thương cũng nhanh chóng khôi phục liền lại. Bối địch, quái vật xấu xí đen huyền phát ra một tiếng gầm khẽ. Ta mới là vương cuối cùng, ta mới đúng, quái vật xấu xí gầm khẽ vẻ không cam lòng, ngươi chỉ chiếm ưu thế thôi, bây giờ ngươi mạnh hơn ta, ngươi muốn giết ta, muốn ăn ta, cứ chờ xem, không dễ dàng như vậy đâu. Lần trước có 2 thức ăn ngon tới xào huyệt, đáng tiếc 3 tên phế vật đó không sử dụng được, 2 đồ ăn ngon lành đó lại chạy trốn, quái vật xấu xí thấp giọng thi thào, bối địch ta đấu không lại ngươi trong xào huyệt. Nhưng tăng cường thực lực ngoại trừ ăn đồng loại khác cũng có thể ăn những đồ ăn ngon lành mà. Ta có thể tới thế giới đồ ăn ngon lành, không ngừng ăn uống. Ta sẽ càng thêm cường đại, chờ khi ta trở về ta nhất định mạnh hơn ngươi. Đồng loại trong xào huyệt ai nấy đều giàu hoạt, ai nấy đều không dễ dàng bị ngươi ăn. Còn bên ngoài ăn đồ ăn ngon lành lại dễ dàng hơn. Chờ ta trở lại, nhất định cường đại hơn ngươi. Đến lúc đó ta ăn ngươi, rồi ăn tất cả những tên khác, ta sẽ là vương cuối cùng. Rào, lập tức nó hóa thành liêu quang, nhanh chóng bay ra xa. Giữa những làn sóng vô tận có một chiếc thuyền lớn đang trôi. Khi ô quang bay tới, trên chiếc thuyền lớn nhất thời bay ra 2 luồng thân ảnh sừng sững. Vương tôn kính, Trấn Giả Vương, Cầu Nham tổ thần cung kính chào. Quái vật xấu xí dừng lại, nhìn xuống 2 chân thần. Nhìn một lát nó đột nhiên biến đổi, nhất thời từ con quái vật xấu xí lúc trước biến thành một sinh vật khổng lồ cao lớn loại hình người, lại có 1 cái đuôi. Hiển nhiên là mô phỏng một vài đặc thù của Cầu Nham tổ thần Trấn Giả Vương. Ngoài việc biến ảo ra hình dáng, còn tản ra khí tức thần lực. Nhìn xem có giống như đồng loại các ngươi không? Giới thú trầm giọng hỏi. Giống, Trấn Giả Vương, Cầu Nham Tổ Thần nói ngay. Hai người bọn họ, gocchuyenaudio.com, phàm là nhìn thấy giới thú, bất luận là con giới thú nào, cũng đều xưng hô là vương. Dù sao giới thú đều điên cuồng kiểu đó, không con nào phục con nào. Ta cần phải biết những tin tức tỉ mỉ về vũ trụ hải các ngươi, tất cả tin tức tỉ mỉ về những cường giả vũ trụ hải các ngươi. Giới thú trầm thấp nói, hai người các ngươi phải nói cho ta biết. Trấn Giả Vương, Cầu Nham Tổ Thần nhìn nhau, chẳng lẽ con giới thú muốn đi vũ trụ hải? Hai người bọn họ nhất thời kích động, mấy năm nay họ quá khó chịu, Hạo Lôi Tinh Chủ vừa chết, cừu địch của La Phong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hơn nữa uy danh của La Phong khiến cho họ căn bản không dám đi tấn chi thế giới. Nếu không đi tấn chi thế giới, sẽ không có truyền thừa văn minh viễn cổ, cũng không có bảo vật dòng cơ giới. Do đó họ luôn ở tại đây. O o o, cách chương.